This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Good morning Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, cũng là cái ngày cuối cùng trong năm 2023 thì Dũng làm chương trình này. Kính thưa quý vị, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Ngày hôm nay Dũng Nghiêm cũng khỏe, nhưng mà ngày hôm nay sáng sớm bắt đầu từ ngày vài ngày nay rồi thì trở về sau này thì có lẽ là đã đi vào mùa đông. Buổi sáng sớm trời rất là lạnh quý vị. Bây giờ mình đi ra đường chắc chắn là mình phải có cái áo khoác rồi, đúng không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy, thời tiết nó lạnh nhưng mà trưa lên thì nó ấm ấm một chút cũng đỡ, cái thú vị nó không phải như những vùng đông bắc hiện tại bây giờ thì tuyết lên rất là dày. Trước khi vào những bản tin kinh tế cũng như là những cái thông tin về thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay thì Dũng cũng đại diện ngành Dũng Nghiêm cũng như là nhân viên cảm ơn quý vị rất là nhiều ủng hộ anh em chúng tôi, đặc biệt là chương trình kinh tế và thị trường của Tiến Dũng. Có cái trang Facebook của mình tên là Chris Ngô, thì thường Dũng làm xong bản tin này thì Dũng sẽ upload lên đó để quý vị nào coi không kịp á thì chúng ta coi buổi sáng thì ta sẽ xem lại. Dũng cảm ơn vì rất là nhiều và ủng hộ chương trình này, mặc dù Dũng không hoàn toàn không có một cái chương trình Facebook, không có vụ lợi gì hết cái thưa vị. Thì Dũng cũng ngay cả mình cũng bỏ tiền ra để mua những cái subscribe của những cái website của những cái trang mạng truyền thông lớn, chẳng hạn như về USA Today nè, Reuters nè, CNBC nè, những cái đó chúng ta phải trả tiền để lấy những cái thông tin quan trọng mà họ đưa ra, và hoàn toàn những cái Facebook dùng để lên không vừa lợi gì hết. Điều hy vọng là việc sẽ chia sẻ những thông tin để chúng ta cùng nhau tiến bộ, đặc biệt là những cái thông tin về lừa gạt hay là gì đó, hay là recall, những cái sản phẩm recall mà chúng ta thấy là quan trọng cho chia sẻ ra. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó cũng ok, có đỏ có xanh cái thưa vị. Riêng về Dow Jones thì lên 0.92, tức là chưa đến một điểm, không biết nó sẽ bao lâu nữa, nhưng mà hiện tại là 37.711 điểm, những con số cao kỷ lục cái thưa vị. Nasdaq thì giảm 30 điểm, 15.064 điểm. S&P 500 giảm 2 điểm, 4.780 điểm. Dầu thô thì lên được 26.72.03 cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 11.50, 2.072.80 cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 6.42, 30 năm là 7.09. Vàng ở Việt Nam mua vào là 73 triệu chẵn cho một lượng, bán là 76.020.000 đồng cho một lượng. Vì thấy rằng cái vàng nó chênh lệch nhau, vượt bán ra và mua vào rất là chênh lệch. Lý do vì cái sự xáo trộn về giá cả thị trường châu Á về vàng đó, trong những ngày qua rất là kinh dị, thì nó lên đến khoảng cả 80 triệu một lượng bán ra luôn, và bây giờ nó xuống trở lại, và trong những ngày sắp tới họ sẽ không biết như thế nào. Ví dụ cũng hôm qua cũng nói vị đó, mà có nhiều người hỏi là tại sao chiến tranh lại làm kinh tế lên. Chứ vì là chiến tranh là giống như cái reset vậy đó, khi mà có chiến tranh xảy ra nó reset cái nền kinh tế đó, và nó đặc biệt nó sản xuất rất nhiều, chẳng hạn là quần áo lính, quần súng đạn đủ thứ hết, và nó kích thích cái nền kinh tế ra thì chính phủ nó đưa tiền, rồi nhiều cái ngã khác đưa tiền vào. Mình không nói rõ chi tiết về đây, nhưng mà chiến tranh xảy ra thì Dũng nghĩ rằng không có biết chắc 100%, nhưng mà at least cũng phải là 70-80% rằng chắc được tương lai Trung Quốc sẽ đánh Taiwan, cái tụi mà không biết là khi nào thôi. Cái bản tin đầu tiên thì đồng Mỹ Kim, thí dụ gửi về cái đồng Mỹ Kim quý vị. Từ khi mà chủ tịch Mỹ Liên bang hay là chính phủ Hoa Kỳ tăng cái lãi suất lên thì đồng Mỹ Kim nó lên kinh khủng. Chúng ta cần nhớ thời điểm mà một euro với một đô la đổi ngang với nhau, bởi vì đi du lịch rất là thoải mái. Bây giờ cũng còn, thật sự ra thì một euro thì đổi được một đồng 10 xu. Tức là đồng Mỹ Kim vẫn còn rất cao, thời điểm có thể là đổi được một đồng 20 mấy xu. mới mua được 1 euro, thì giờ đồng 10 xu là mua được 1 euro rồi. Thì bây giờ chúng ta đi qua bên châu Âu du lịch rất là thư sướng ha. Bây giờ Việt Nam cũng vậy, chúng ta có thể đi về Việt Nam. Cái dịp Tết này mình không dám nói, tại vì tháng 2 phải không, phải tháng 3 đó, nhiều nhà kinh tế gia đoán rằng Quỹ Trung ương sẽ tăng lãi suất vào tháng 3. Khi mà lãi suất tăng lên thì chắc chắn đồng Việt Kim sẽ tăng theo, bởi vì nhiều nhà đầu tư sẽ lấy tiền bỏ vào chính phủ. Lãi suất tăng của chính phủ tăng, mà dù chính phủ cho 3 chấm hay cho 4 chấm, người ta lấy mua đồng đô la bỏ vào chính phủ, bỏ vào cái là về những cái công trái phiếu đó để lấy tiền lợi. Thì lúc nào cũng vậy, lãi suất tăng đồng đô la sẽ tăng lên, và lãi suất xuống thì đồng đô la sẽ giảm xuống. Thì trong những ngày sắp tới đây, nếu mà tháng 3 mà Quỹ Trung ương cắt giảm lãi suất thì đồng Mỹ Kim sẽ giảm xuống, và quý vị sẽ đi Việt Nam hay đi chơi ở đâu thì chắc chắn sẽ trả thêm túi tiền chút. Hiện tại bây giờ thì đồng Việt Nam thì khoảng trên 2.400.000 đó đổi ra, chúng ta đổi được khoảng 2.400.000 cho 100 đô xài cũng rất là tốt, đặc biệt ở Việt Nam ha. Hy vọng rằng mùa Tết này cái đồng Mỹ Kim vẫn còn cao để quý vị có thể về Việt Nam thì cũng thoải mái hơn. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cái sự gọi là cẩu thả, thì cũng xin lỗi là dùng cái từ cẩu thả, tại vì cái cẩu thả này đó nó gây ra chết người, quý vị, đó là Boeing. Ngày hôm qua thì hãng Boeing đã yêu cầu, không phải là recall, nhưng mà yêu cầu tất cả những cái hãng hàng không Hoa Kỳ, hãng hàng không nào mà có sử dụng cái Boeing 737 Max nó trên 1.370 chiếc lần, quý vị, phải kiểm tra hết cái rudder là một cái bánh lái hả, cái bánh lái mà chúng ta biết là cái cây phía sau mà dù bẻ bên trái thì cái bánh lái này bên phải, để mà nó quạt cái chiều gió để chiếc máy bay nó quẹo được, là cái đuôi nằm phía sau đuôi có cái cây mà trực tiếp để chỉnh được cái đuôi phía sau, cái biết cái máy bay gì bay có cái đuôi như vậy không, là có cái rudder nó nằm phía sau này, cái bẻ qua trái cái này nó qua phải, cái bẻ qua phải nó qua trái vậy, để mà nó lái chiếc máy bay theo cái hướng mình muốn. Và cái rudder này nó bị, cái con ốc nó bị lỏng mà nó rớt ra. Tưởng tượng chiếc máy bay mà bay mà không bay, không bẻ lái được, chết người, cái thưa vị. Hôm qua cái thông tin này được đưa ra là cái cổ phiếu của Boeing nó đi xuống rồi. Và có hai trường hợp xảy ra. Họ nói là unnamed international airline. Unnamed international airline. Họ không nói. Đúng dụng xin lỗi, tại vì tại sao mà không có cái hãng hàng không quốc tế nào mà không có cái tên hết. Họ chỉ để unnamed bởi vì họ không muốn người ta sợ. Thí dụ như thì ông nói là American Airlines thì người ta chết chà, tôi không đi nữa, hãng này ghê quá, đúng không? Nên họ để là unnamed. Thậm chí bây giờ quý vị đi dùng cái American Airlines đó, chúng ta đi lên chiếc máy bay đó, chúng ta sẽ thấy là chiếc máy bay đó là Boeing, không thấy chữ 737 luôn. Có nhiều hãng hàng không họ dẹp cái chữ 737 qua bên luôn, chỉ biết Boeing cái gì đó, không thấy chữ 737, bởi vì có nhiều người họ đang bị ám ảnh về chiếc máy bay 737 này, đã có nhiều cái tai nạn, 2-3 cái tai nạn xảy ra chết người rồi, thưa quý vị, nên họ cũng rất là sợ. Và recall để mà sửa lại, nếu mà Dũng nói thật sự, nói thật lòng mình, nếu mà nó phải đi hãng Boeing, đi máy bay Boeing đó, thì Dũng so với Airbus đó, I love Airbus more. Nếu mà nó sẽ mấy hãng máy bay nhỏ đó thì Boeing yes, như là 777 hay là những cái Boeing nhỏ nhỏ thì Dũng ok. Nhưng mà nói về máy bay lớn thì Hoa Kỳ đã từng có chiếc máy bay 747. This is the best airline, this is một cái hãng của một cái aircraft mà gọi là tốt nhất trên thế giới. Bay nhanh, êm và bự nữa. Sau khi mà Hoa Kỳ tuyệt chủng nó đi, tức là thấy nó tốn xăng quá, tốn nhiên liệu quá này nọ vân vân, mà mạng máy bay, những sân bay cũng hơi bự mới được. Thì khi Hoa Kỳ đã tuyệt chủng cái 747 đó, thì Airbus đã tung ra cái Airbus 380. Oh wow, thì cũng nói rằng nó, xin lỗi Boeing nha, nó bay đã hơn cái 747 nhiều. Nó êm ơi là êm, nó to như một con quái thú. Nó cất cánh cũng êm, mà nó hạ cánh cũng êm, mà nó bay cũng rất là êm. Mà những cái efficiency, tức là những cái tiện nghi trong nó đầy đủ hết. Nếu quý vị nào chưa từng đi thì thật sự đây là sự mất mát lớn, quý vị. Thì cũng đã từng đi hai lần cái hãng của Emirates, nó bay qua Dubai đó. Thì tôi cũng nói rằng không thể chơi được chiếc máy bay này. Nhưng mà sau khi một cái nhiều vụ đâm chọt, thì thí dụ xin lỗi là nói thẳng luôn là nhiều vụ đâm chọt từ Hoa Kỳ, và cái Airbus 380 này hình như cũng không có ra đời nữa. Nó còn những chiếc máy bay nó làm bao nhiêu, mấy trăm chiếc hay mấy chục chiếc thì cũng quên rồi, nhưng mà nó vẫn còn bay ra ngoài, đã sản xuất thêm nữa thì không, tức là nó cũng dần đi vào tuyệt chủng, thưa quý vị. Nhưng mà đây là chuyến bay Dũng cho rằng tuyệt vời, xin lỗi là nó là tuyệt vời các quý vị. Hy vọng là có những chuyến máy bay giống như vậy để ra đời, để cho người ta đi chứ cũng đi xa chuyến bay này đó. Quý vị đã từng đi rồi thấy nó không có mệt, đi rất là đã. I love it các quý vị. Wow, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến recall 4.800.000 cái PlanJet recall. Đây là một cái blender nhỏ nhỏ xinh xinh mà các cô các anh đó khoái cầm theo và những cái gym để tập và bỏ trái cây vô xay uống tại chỗ luôn. Nó là một cái portable blender nhỏ mà có vỏ, nhưng mà nó cũng nguy hiểm lắm, tại vì có vài trường hợp xảy ra nó cháy và cái blade, tức là cái lưỡi dao của nó đó, bị văng ra và có nhiều người bị thương. Ở đây họ không có nói, ví dụ không có biết, nhưng mà họ nói là nó slash people. Nơi quý vị nào mà có lỡ mua cái PlanJet này đó, thì họ nói rằng recall, return và stop using immediately, tức là ngưng sử dụng ngay lập tức, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Và có 4.800.000 cái nha quý vị. Và mua như là ở Amazon, Target, Costco, Walmart và những cái chỗ khác nữa, họ nó có nhiều chỗ khác bán cũng không, tức là chúng ta hãy trả tiền lại nha, nhớ nha. Đây là recall mà rất là quan trọng. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái gift card. Hôm qua thì cũng có gửi về cái gift card. Nếu mà quý vị biết rằng trong những ngày lễ như là Thanksgiving, Christmas, ngay cả ngày sinh nhật hay là anniversary bất cứ lúc nào, và New Year tới nữa, chúng ta có nhận nhiều cái gift card mà chúng ta không sử dụng. Gift card là một trong những cái món quà mà nó nhanh lẹ gọn, mà trong những lúc mà suy nghĩ kiếm không ra, gift card là một cái giải pháp rất là an toàn và hợp lệ để chúng ta mua mà tặng quà cho quý vị. Bất cứ trường hợp nào, any occasion, tức là về đám cưới, về anything, như là hãy tặng gift card được. Nhưng mà có những người nhận họ lại không biết sử dụng cho cái gì, thì họ có thể bán được. Họ nói rằng những hiện tại về kia có khoảng 56% shoppers plan to buy gift card lại của bạn. Thí dụ như mình 100 người bán thì có 56 người mua rồi, không bán từ cũng được, đúng không? Cái vừa rồi thì có một người trung bình shopper mua từ 3 đến 4 gift card và họ cho. Và ví dụ như bây giờ gửi cái gift card cho mình không biết mua gì. Ví dụ gửi về Amazon còn mua được, ví dụ gửi về Apple mà có nhiều người họ xài Samsung thì họ đâu biết mua Apple làm gì, thì chúng ta bán được. Và họ cho biết rằng bán có thể những cái website chúng ta vào Raise, R-A-I-S-E hay là R-A-I-S-E, Raise.com hay là CarCash.com hay là eBay.com. Vào đây có thể nó dự kiến về chúng ta có cái gift card 50 đồng. Và chúng ta bán 50 đồng thì chúng ta nói là ok 45 đồng hay là bán 40 đồng, chịu lỗ một chút thì có thể có người mua. Và có rất nhiều người mua, nên quý vị nào mà có gift card mà không có xài đó, chúng ta cần bán lại thì bán. Nhiều khuyến khích quý vị, một là chúng ta xài thiệt nhanh, hai là chúng ta bán thiệt nhanh. Còn không giữ lâu thì gift card chúng ta biết rồi, để hôm nay ngày mai nó hết mất giá, hoặc thậm chí chưa có kể là những kẻ gian lấy được cái số code đó, ăn gian nó lấy luôn của quý vị nữa thì chúng ta mất tiền. Một cái hình như thế này, thí dụ quý vị nhận được cái gift card, quý vị có gift card rất là nhiều, quý vị coi này, gift card rất là nhiều, không ở đâu rất là nhiều đây. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, khi mà chúng ta nhận được gift card, chúng ta vào, ví dụ như ta là Amazon, chúng ta lấy vào Amazon á, chúng ta cạo phía sau là có cái số Amazon, cái số thẻ, lấy cái đó bỏ vào liền cho Amazon liền. Ví dụ như mình đánh vào cái gift card, đánh vào thì nó hiện lên chúng ta có cái credit trong Amazon 100 đồng. Ví dụ như vậy, làm liền, tại vì nó nằm trong cái account của mình rồi thì ok, không ai lấy hết. Còn quý vị cứ để như vậy đó, một ngày nào đó chúng ta kéo cái số này ra, đánh vô, không còn tiền. Tức là những kẻ gian nó rất là dễ hack vào những cái số này để nó lấy. Nên quý vị nhớ nha, cứ cái gift card nào cạo hay sao, chúng ta có cái số, thì chúng ta ví dụ như là Macy, bỏ vào Macy account của mình, Amazon bỏ vào Amazon account của mình. Chúng ta đừng để lâu là chúng ta có chừng bị mất. Nên hy vọng rằng quý vị những thông tin này nó giúp cho quý vị để mà một là chúng ta bỏ vào liền, hai là chúng ta không xài thì chúng ta bán. Đừng có hold cái gift card nhiều quá, lâu quá thì không có tốt. Hiện tại bây giờ có nhiều tỷ Mỹ Kim mà gọi là gift card mà người ta không xài, hoặc là người ta xài 100 đồng, người ta xài 80-90, người ta giữ đó luôn, người ta không xài nữa. Ngay cả nhân tiêu dùng cũng có nhiều gift card xài còn dư lẻ tẻ mấy đồng rất là nhiều, quý vị. Nên gift card nó cũng một cái bất lợi cho người khác, là quyền lợi cho họ nữa. Tức là 100 đồng khi họ xài 90, 95 đồng hay là nhiều xu lẻ lẻ họ cũng dùng gift card, họ không xài nữa. Nên nhắc nhở quý vị, nếu mà có gift card cứ bỏ vào những cái account của mình càng sớm càng tốt. Xin chào là Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, cái chương trình Kinh tế thị trường hôm nay cũng là cái chương trình cuối cùng của năm 2023. Và một lần nữa thì chương trình Kinh tế thị trường cũng xin cảm ơn quý vị luôn yêu mến chương trình. Sở dĩ Dũng Nghiêm nói như vậy là vì cái chương trình Kinh tế thị trường là một cái trong những cái chương trình mà được theo dõi nhiều nhất trên Radio Sài Gòn Dallas. Tại vì những ngày nghỉ lễ và những lúc mà Tiến Dũng bận không thực hiện được chương trình thì rất nhiều quý thính giả gọi vào hỏi sao hôm nay không thấy Tiến Dũng, không thấy chương trình Kinh tế thị trường. Và Dũng Nghiêm cũng xin đại diện cho Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM cũng cảm ơn Tiến Dũng đã dành thời gian rất nhiều, đã dành nhiều công sức để tìm tòi, để dịch từ những cái media chính thống của Hoa Kỳ để truyền tải những cái thông tin rất hữu ích đến quý thính giả. Và nhân dịp năm mới 2024 và cũng là năm con rồng, thì dù rằng năm sau 2024 mình không biết kinh tế của Mỹ nói riêng, kinh tế Việt Nam nói riêng và cũng như kinh tế thế giới nói chung như thế nào, thì mình Dũng Nghiêm cũng xin chúc cho Tiến Dũng cũng như quý thính giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, và mong rằng quý vị cũng như Tiến Dũng có thật là nhiều điều tốt đẹp hơn so với năm cũ.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Tiến Dũng cũng xin bật mí như thế này, cũng đáp lại cái sự yêu mến của quý vị. Như Dũng Nghiêm vừa mới nói thì Dũng không biết như vậy, nhưng mà anh Dũng Nghiêm là người hiểu rõ nhất, thì Dũng cảm ơn vị rất là nhiều một lần nữa. Cái thứ hai nữa là Dũng sẽ có một cái chương trình gọi là Health y tế, dùng cái chương trình y tế. Dũng sẽ dịch ra những cái chương trình y tế cũng rất là quan trọng với người Việt của mình. Ngay cả người Mỹ họ cũng làm những cái chương trình này rất là hay, cái thưa vị. Dũng muốn làm giống như vậy, cũng phải như khoảng 10 đến 15 phút. Những cái tin y khoa mới nhất từ cái MD Web, tức là ví dụ như là bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, hiện tại giờ có thuốc nào trị, hay là thuốc ung thư, cái thuốc nào trị, hay là hiện tại họ có những trình mới, vân vân, rất nhiều cái hay mà Dũng muốn gửi đến quý vị. Thật sự ra Dũng nhắc lại là những cái chương trình này thì Dũng hoàn toàn dịch từ những cái thông tin, ví dụ kinh tế là cái thông tin của những cái cơ quan truyền thông chính thống. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì mình cũng có cái thông tin gốc đó, mình gửi cho họ, tôi không có làm sai, tôi làm đúng cái thông tin này, nên mình không có bị những cái gọi là cái những cái phản ảnh, những cái chiều phản ảnh khác. Nếu cá nhân Tiến Dũng nói thì Tiến Dũng có thể bị ném đá, nhưng mà Tiến Dũng nói là những cái thông tin tôi đưa ra là tôi dịch hết, nên quý vị đừng ném đá tôi. Thêm nhắc lại nha, những thông tin Tiến Dũng gửi vị là tất cả những thông tin từ cá nhân Tiến Dũng, dịch từ những cái cơ quan truyền thông chính thống, chứ không phải là ý riêng của mình. Nên chúng ta có ném đá thì ném đá cơ quan truyền thông của Mỹ, đừng có ném đá tôi. Và trong tương lai thì hy vọng rằng năm 2024 Dũng sẽ có thời giờ sẽ làm những cái bản tin về y khoa. Hy vọng là Dũng sẽ làm tốt giống như chương trình kinh tế. Một lần nữa xin kính chúc quý vị có một năm mới thiệt là an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, và gia đình và sức khỏe dồi dào. Xin cảm ơn quý vị, xin chào anh Dũng Nghiêm.
Xin chào Tiến Dũng, và hẹn gặp Tiến Dũng cùng quý thính giả trong chương trình Kinh tế thị trường vào năm sau.